Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco của hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo nhân dịp kết thúc tháng truyền giáo ngoại thường. Và cuối cùng trong một giáo hoàng với người trẻ, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Đừng là những đứa trẻ hờ hững và thích vòi vĩnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Một nhà thờ chính tòa Pháp bị trộm xâm nhập.
Xe mưu trần Đức Giáo Hoàng sẽ sử dụng tại Thái Lan đã sẵn sàng.
Hội đồng giám mục Pháp bắt đầu khóa học thường niên.
Giáo hội Philippines kêu gọi giáo dân sống thực tế ngày thế giới người nghèo.
Pháp Quốc, nhà thờ Saint Mary ở Oloron, miền tây nam nước Pháp, nguyên là nhà thờ chính tòa của Oloron, đã bị trộm chén thánh và các vật phẩm tôn giáo khác sau khi một nhóm trộm phá cửa nhà thờ bằng một chiếc xe được trang bị đặc biệt vào sáng sớm ngày 4 tháng 11. Vụ trộm đã diễn ra như một bộ phim hành động. Vào khoảng 2 giờ sáng, có ít nhất 3 tên trộm che mặt đã buộc một gốc cây vào nắp một chiếc xe Peugeot 106 và lái xe đâm thẳng vào cửa bằng gỗ quý của nhà thờ chính tòa có từ thời Trung Cổ. Khi vào bên trong nhà thờ, các kẻ trộm đã đến phòng thánh và lấy các đồ dùng phụng tự quý giá được cất giữ ở đó, gồm có chén thánh, bình đựng bình thánh và các thánh giá. Họ cũng lấy đi một hang đá cổ có từ nhiều thế kỷ và các phẩm phục phụng vụ. Trên đường tẩu thoát, những người này đã làm vỡ một bình có giá trị và một pho tượng. Đức cha Marc Caille, giám mục giáo phận Bayonne và Oloron, nói rằng tội phạm này là một vụ cướp phạm thánh vì các vật bị lấy cắp là các đồ vật phụng tự, một số trong đó vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay trong một số dịp đặc biệt. Thị trưởng của Oloron, ông Everett Louisberry, nói trên Radio French Info rằng vụ trộm đang gây thiệt hại cho thị trấn và các đồ phụng tự bị lấy cũng có ý nghĩa tình cảm và giá trị văn hóa đối với các cư dân của thị trấn. Các đồ vật là một phần hình ảnh của người dân Oloron, của lịch sử và nguồn gốc của họ. Nó giống như là một phần trái tim của họ bị cắt xé vậy. Ông Frank Riester, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, phê bình mạnh mẽ hành động xâm phạm nhà thờ chính tòa này và bảo đảm rằng những kẻ gây ra tội phạm này sẽ bị tìm thấy và bị trừng phạt. Ông nói, tôi chia sẻ tâm tình với người Công giáo Pháp, họ bị sốc vì vụ trộm và những thiệt hại.
Bangkok, chiếc xe hơi chạy bằng điện hiệu Nissan sẽ được dùng như xe mui trần để Đức Giáo Hoàng Francisco đi lại giữa dân chúng tại các buổi lễ trong chuyến viếng thăm Thái Lan vào cuối tháng 11 đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xe mui trần này sẽ được Đức Thánh Cha sử dụng trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 11. Xe đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh như các xe được dùng trong các chuyến tông du khác của Đức Thánh Cha và không có kính chống đạn. Một đại diện của cơ quan truyền giáo Công giáo Thái Lan nói rằng Đức Thánh Cha đã hy sinh sự an toàn của mình để gần gũi với dân chúng. Valis Saenthong, một nhân viên truyền thông xã hội Công giáo của Thái Lan nói, đúng là nguy hiểm, nhưng Đức Thánh Cha không muốn xe bọc kính, bởi vì Ngài không thể gần gũi dân chúng, những người muốn gặp Ngài. Ông cho biết thêm là Đức Giáo Hoàng sẽ vẫn được bảo vệ bởi những kế hoạch an ninh do cảnh sát địa phương và hiến binh Vatican đảm trách. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Vanguardia của Tây Ban Nha hồi tháng 6 2014, Đức Thánh Cha nói rằng kính chống đạn gần giống như một hộp cá mòi ngăn cách Ngài với dân chúng. Đức Thánh Cha đã nói, đúng là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng ta hãy đối mặt với nó. Ở tuổi của tôi không có gì nhiều để mất. Chiếc xe mui trần sẽ có bảng số SGV1, viết tắt từ tiếng Latin Status Civitatis Vaticanae, nghĩa là quốc gia thành Vatican. Chiếc xe mui trần của Đức Giáo Hoàng được bọc kính chống đạn sau vụ ám sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 13 tháng 5 1983 tại quảng trường Thánh Phaero.
Lộ Đức, 120 giám mục Công giáo Pháp bắt đầu khóa họp thường niên từ thứ Ba ngày 5 tháng 11 đến Chủ nhật ngày 10 tháng 11. Nội dung chính bàn về vấn đề sinh thái, trợ giúp tài chính cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội, câu hỏi về phong chức linh mục cho những người nam lớn tuổi đã có gia đình và phó tế phụ nữ. Chủ nhật ngày 3 tháng 11, cha Thierry Magnan, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, việc trợ giúp về mặt tài chính sẽ sớm được thực hiện cho các nạn nhân bị lạm dụng tính dục trong giáo hội. Vấn đề này đã được bàn tới nhưng chưa dứt khoát, vì thế nó sẽ là đề tài được các giám mục tiếp tục thảo luận trước khi một cuộc bỏ phiếu dự kiến vào thứ Bảy ngày 9 tháng 11 tới đây. Cha Thierry khẳng định, cử chỉ liên đới này sẽ không phải là một khoản bồi thường. số tiền sẽ được gửi đến tất cả các nạn nhân, cho dù họ có được bồi thường hay không sau một thủ tục pháp lý. Khoảng 200 người đủ điều kiện đã được xác định. Hai ngày đầu tiên của khóa họp, thứ ba và thứ tư, được dành cho sinh thái học. Lần đầu tiên giáo dân được mời tham gia vào một cuộc trao đổi. Các giám mục đã mời đến Lộ Đức một số giáo dân, tu sĩ, phó tế và linh mục. Cha Thierry nhấn mạnh, sinh thái học là một tiếng gọi, một vấn đề của một xã hội. Điều quan trọng là giáo hội phải tham gia bằng cách để mình được các nhân chứng chạm vào, những người sẽ cho chúng ta biết họ đã bị ảnh hưởng như thế nào từ những điều liên quan đến đời sống của họ. Cuộc họp của các giám mục cũng sẽ lặp lại những vấn đề mà Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon nói đến. Phong chức linh mục cho những người nam đã có gia đình, phó tế cho phụ nữ, một thừa tác vụ hiện chỉ dành riêng cho nam giới. Cả hai đề xuất này đối với người công giáo truyền thống trên khắp thế giới hiện nay vẫn chưa được cho phép.
Philippines. Các vị lãnh đạo giáo hội ở Philippines kêu gọi các tín hữu khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ cũng mang theo quà cho người nghèo, đặc biệt trong thời gian diễn ra Ngày Thế giới Người nghèo, ngày 17 tháng 11. Đây là một việc làm cụ thể hưởng ứng ngày đặc biệt này. Đức Tổng Giám mục Rolando Tirona, người đứng đầu các hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục cho biết, việc chia sẻ quà là một cử chỉ nhỏ bé để khôi phục lại niềm hy vọng cho người nghèo. Trong một lá thư gửi đến các giáo phận trên cả nước, Đức Tổng Giám mục kêu gọi mỗi giáo phận tổ chức nhiều sự kiện khác nhau giúp đỡ người nghèo để không ai cảm thấy thiếu tình liên đới. Đức Tổng Giám mục viết, trong tình liên đới với ý hướng dành cho người nghèo của Đức Thánh Cha Francisco, tôi xin giáo phận của anh chị em tham gia vào sự kiện đặc biệt này, phù hợp với cái nhìn của chúng ta, một giáo hội của người nghèo. Đức Tổng Giám mục đề nghị giáo dân đến thăm các cộng đoàn nghèo, nhà tù, bệnh viện và tổ chức các diễn đàn về công bằng xã hội hoặc đối thoại. Trong một tuyên bố trước đó, Đức Tổng Giám mục cho biết đây là một thách đố đối với người công giáo trong việc quan tâm đến hành động của chính mình đối với những người kém may mắn và bị thiệt thòi. Cha Erwin Gariwe, thư ký điều hành các hoạt động xã hội của Hội đồng Giám mục nói, người công giáo không thể tiếp tục làm ngơ, dửng dưng trước bất công. Nhân phẩm của người nghèo phải được xem xét ngang bằng như chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco của hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo nhân dịp kết thúc tháng truyền giáo ngoại thường. Quý thính giả thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 4 tháng 11, phóng viên Gianni Valente của hãng tin Fides thuộc Bộ Truyền giáo đã phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp kết thúc tháng truyền giáo ngoại thường. Nội dung cuộc phỏng vấn xoay quanh đề tài loan báo tin mừng của giáo hội trong thế giới ngày nay. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha giải thích, loan báo Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài luôn liên quan đến việc đi ra và lên đường. Và Đức Thánh Cha cảnh báo, giáo hội đi ra không phải là một biểu hiện thời thượng, nhưng là mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Trong tin mừng Marco, Chúa yêu cầu các môn đệ ra đi đến toàn thế giới và rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Đức Thánh Cha nhắc lại, giáo hội hoặc là ra đi hoặc không phải là giáo hội. Giáo hội hoặc được loan báo hoặc không phải là giáo hội. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm, nếu giáo hội không ra ngoài, giáo hội bị hư hỏng, bị biến dạng, giáo hội trở thành một thứ khác. Hay một hiệp hội thiêng liêng, một công ty đa quốc gia nhằm đưa ra các sáng kiến và thông điệp có nội dung về đạo đức tôn giáo. Đức Thánh Cha nói, tất cả điều này không sai, nhưng đó không phải là giáo hội. Bởi vì thay vì làm chứng cho công trình của Chúa Giêsu và nhen lại cuộc gặp gỡ với Ngài, nó kết thúc ở việc biến Chúa Kitô theo ý mình để nói nhân danh một ý tưởng nào đó về Chúa Kitô, trở thành những ông bầu xô nhỏ của đời sống giáo hội. Hơn nữa, cần phải nhớ rằng loan báo tin mừng, giáo hội đi ra không phải là một chương trình, một ý hướng được thực hiện bằng nỗ lực của ý chí. Nhưng đó là Chúa Kitô làm cho giáo hội ra khỏi chính mình và Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Sau đây chúng tôi xin tóm lược nội dung chính các đề tài của cuộc phỏng vấn.
Kiểu mẫu cho công cuộc loan báo tin mừng. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha Francisco trích dẫn sách Công vụ Tông đồ, trong đó nhân vật chính không phải là các tông đồ mà là Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha giải thích, kinh nghiệm của nhóm 12 là một kiểu mẫu có giá trị mãi mãi. Đó là một sự kiện, một câu chuyện của những người được chọn làm môn đệ, luôn đứng ở vị trí thứ hai sau Chúa Thánh Thần, đấng hành động, chuẩn bị và làm việc cho các tâm hồn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, với việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là đã đủ để trở thành những người loan báo tin mừng. Thực tế, sư phụ là một công trình của Chúa Thánh Thần. Không có điều này, nó trở thành một dự án chinh phục hoặc một ý thức hệ nào đó. Vì thế, nó trở nên vô ích khi chúng ta quá lo lắng, sốt ruột cho sứ vụ này. Chúng ta không cần quá quan tâm đến việc tổ chức hay tìm kiếm kế hoạch.
Giáo hội phát triển nhờ sự lôi cuốn. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã khẳng định, giáo hội phát triển nhờ sự lôi cuốn qua việc làm chứng các công trình của Chúa. Đây không phải là một sự xác tín, một lý luận, một nhận thức, một áp lực hay một sự ép buộc. Đó không phải là một quyết định được đưa ra trên bàn làm việc hay một hoạt động của một bầu xô gánh hát, nhưng đó là một sự lôi cuốn của tình yêu, một tình yêu đối với Chúa Kitô. Nếu Chúa Giêsu là người thu hút chúng ta, những người khác sẽ chú ý đến điều này. Chúng ta không cần phải nỗ lực, không cần phải tỏ ra hoặc phô trương. Đức Thánh Cha còn khẳng định, đây là lý do tại sao sứ mệnh không phải là một dự án của công ty, cũng không phải là một buổi biểu diễn để đến xem có bao nhiêu người tham gia. Trái lại, nó với kết quả mầu nhiệm ở việc biết rằng nếu không có Chúa Giêsu thì không thể làm được gì. Đức Thánh Cha giải thích, đỉnh cao của tự do tôn giáo là để cho mình được Thánh Thần dẫn dắt, từ bỏ việc tính toán và kiểm soát mọi sự.
Chiêu dụ luôn là thái độ và hành vi của bạo lực. Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc chiêu dụ hiện diện bất cứ nơi đâu người ta có ý tưởng làm cho giáo hội phát triển bằng cách làm giảm sự lôi cuốn của Chúa Kitô và công trình của Chúa Thánh Thần và chỉ tập trung mọi sự vào các bài diễn văn khôn ngoan mang tính trần thế. Và điều này cũng có thể xảy ra trong các giáo xứ, trong cộng đoàn, trong các phong trào hay trong các dòng tu. Đây là lý do tại sao tự bản chất chiêu dụ luôn là bạo lực vì nó không chấp nhận sự tự do và tính nhưng không của đức tin được truyền từ người này sang người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trái lại, loan báo tin mừng có nghĩa là đưa ra lý chứng đúng cho người khác về niềm hy vọng, đưa ra chứng tá của chính Chúa Kitô, chứ không phải phát minh ra những bài diễn văn có sức thuyết phục.
Nhà truyền giáo Kitô giáo, người tạo điều kiện cho đức tin được tiếp nhận. Làm thế nào để có thể nhận ra một người là nhà truyền giáo? Đức Thánh Cha giải thích, đó là người tạo điều kiện, chứ không phải là người kiểm soát đức tin. Trên thực tế, không cần thiết phải lựa chọn hay đánh thuế mục vụ, hay gây chướng ngại trước ước muốn của Chúa Giêsu muốn ôm lấy mọi người. Ngồi trước cửa để kiểm tra xem những người khác có đủ điều kiện để vào không. Trái lại, cần phải làm cho việc đến với đức tin của mọi người trở nên dễ dàng.
Kitô giáo mang bộ mặt của nền văn hóa nơi nó tiếp nhận và bén rễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Đức Giáo Hoàng Phaolô III đã bác bỏ lý thuyết của những người cho rằng tự bản chất người Ấn Độ không có khả năng đón nhận tin mừng. Và ngày nay, có những nhóm tự cho mình là những nhà khai sáng. Họ loan báo tin mừng theo lý luận sai lệch của mình, chia rẽ thế giới giữa văn minh và man rợ, và coi một phần lớn gia đình nhân loại ở vị trí thấp hơn. Đức Thánh Cha lưu ý, tất cả những điều này cũng xuất hiện vào dịp Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon. Đức Thánh Cha còn nhắc đến những lời của Thánh Gioan Phaolô II chỉ ra rằng Kitô giáo không có một kiểu mẫu và văn hóa duy nhất, nhưng mang bộ mặt của nhiều nền văn hóa và của nhiều dân tộc nơi nó được tiếp nhận và bén rễ. Do đó, trong công cuộc truyền giáo, tốt hơn hết là không mang theo hành lý nặng nề. Nghĩa là chúng ta không cần phải cố gắng áp đặt một hình thức văn hóa cụ thể cùng với đề xuất loan báo tin mừng.
Giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ mà là một bệnh viện dã chiến. Sau đó trả lời một câu hỏi về mối liên hệ giữa sứ vụ và hoạt động xã hội, Đức Thánh Cha nói, giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ, là một điều khác, nhưng giáo hội cũng là một bệnh viện dã chiến, nơi chào đón tất cả mọi người như họ là để chữa lành vết thương của tất cả mọi người. Và đây là một phần sứ vụ của giáo hội. Như thế, khi thực thi tinh thần bác phúc và công trình của lòng thương xót, đã là một lời loan báo, đã là một sứ vụ.
Mối liên hệ giữa sứ vụ và từ đạo. Câu hỏi cuối cùng được hãng tin Fides đưa ra liên quan đến chủ đề liên kết giữa sứ vụ và từ đạo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, từ đạo là sự biểu lộ cao nhất của chứng tá được Chúa Kitô trao ban. Đức Thánh Cha nhắc đến các Kitô hữu của giáo hội Copte bị giết ở Libya vào năm 2015 và các nữ tu của mẹ Teresa bị giết ở Yemen năm 2016. Đức Thánh Cha nói, tất cả họ đều là những người chiến thắng, chứ không phải là nạn nhân. và Chúa nhớ đến những điều tốt đẹp mà họ đã làm. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Đừng là những đứa trẻ hờ hững và thích vòi vĩnh.
Trinh Đỉnh và Hồng Thảo chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, một bạn trẻ mới 18 tuổi, cái tuổi mà bước vào đời đó các bạn, đã chia sẻ với Đức Thánh Cha cuộc đời không mấy dễ dàng của mình, từ hoàn cảnh gia đình khó khăn đến những cám dỗ nghiện ngập, từ việc được giúp đỡ đến việc tự mình bước đi của bạn ấy như thế này.
Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân. Gia đình con rất nghèo và khó khăn. Bà của con phải lên thủ đô tìm việc làm. Con và mẹ ở quê nhà làm thuê kiếm sống qua ngày trong một nông trại. Mẹ con qua đời khi con còn nhỏ vì lâm bệnh hiểm nghèo. Những ngày sau đó, con sống mất định hướng, bị bạn bè rủ rê và suýt nữa con đã đến với ma túy. Nhưng sau đó, nhờ quen biết với những người trong ban mục vụ giới trẻ, rồi qua các cuộc tĩnh tâm, con cảm thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời mình, con nhận thấy Chúa thật gần gũi với mình.
Và giờ đây, dù cuộc sống chẳng có dễ dàng gì, nhưng con vẫn vui sống và phục vụ người khác. Con cùng các bạn khác đang chiến đấu để sống đức tin, ngôn sứ, cử hành và thừa sai của chúng con. Nhưng thật sự là chúng con cần những hành trình vững chắc hơn, tiệm tiến và toàn diện hơn trong việc huấn luyện đức tin. Con có thể tiến lên bởi trong những hoàn cảnh con trải qua. Nhưng thật khó để nói về tương lai một mai sẽ ra sao. Và cuối cùng thì bạn ấy hỏi Đức Thánh Cha rằng, trước viễn tượng tương lai bất định, khó tìm việc làm, mà con lại không được học nhiều cho lắm, con có thể làm gì bây giờ?
Đáp lại những trăn trở của bạn ấy, Đức Thánh Cha không đáp lại ngay như mọi khi, nhưng mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện trong thinh lặng. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con một quả tim tự do, không làm nô lệ cho tất cả những lường gạt của thế gian, của cuộc sống tiện nghi của những tật xấu hay những tự do giả tạo. Thứ tự do đòi lúc nào cũng làm điều mình thích. Xin ban cho chúng con một quả tim tự do.
Đây cũng là lần đầu tiên con thấy rằng Đức Thánh Cha đáp lại bằng một lời cầu nguyện mở đầu như vậy. Có lẽ rằng Đức Thánh Cha muốn mời gọi mọi người chìm lại trong thinh lặng để có thể đồng cảm, để có thể đi vào hoàn cảnh của bạn ấy.
Và rồi Đức Thánh Cha nói về bạn trẻ của mình như thế này. Bạn ấy không phải là một chàng trai hư hỏng mà cũng chẳng phải là một cậu bé ngoan hiền gì. Bạn ấy không phải là một đứa trẻ, nhưng là một người trẻ có cuộc sống không dễ dàng. Bạn ấy dùng những từ rất mạnh. Con bị lợi dụng, con bị ngược đãi, thậm chí có nguy cơ rơi vào nghiện ngập. Và con cảm thấy rất cô đơn. Nhưng thay vì ra đường gây rối, thay vì đi ăn trộm, ăn cắp, bạn ấy lại đi tìm việc làm. Thay vì muốn trả thù cuộc đời, bạn ấy lại nhìn về phía trước.
Và ở đây bạn ấy đã dùng một cụm từ rất là hay. Bạn nói rằng, con có thể tiến lên phía trước, bởi vì trong những hoàn cảnh con đã trải qua, con cảm thấy rất là mạnh mẽ để tiến lên. Nhưng mà thật khó để nói về tương lai một mai sẽ ra sao. Đúng là người ta có thể vượt lên những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống hiện tại, với ý chí mạnh mẽ không ngừng tiến lên. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại đúng là không phải là dễ dàng chút nào để có thể nói về tương lai. Nhưng như người ta thường bảo, đường xa mới biết ngựa hay phải không? Vui sống hiện tại và đối diện với những khó khăn từng ngày, với niềm hy vọng chính là cách mà Đức Thánh Cha thường hay nói với các bạn trẻ.
Và có khi nào thì cảm thấy khó khăn trong khi nghĩ về tương lai không?
Thật sự thì nhất là khi mình còn trẻ, khi mà phải đứng trước những cái chọn lựa cuộc sống thì mình cũng cảm thấy những nỗi sợ, những lo lắng và mình cảm thấy cũng mịt mù, nhất là đời tu nữa thì càng mịt mù hơn nữa. Nhưng mà con cảm thấy rằng mỗi một ngày Chúa dẫn mình đi trong chính cái linh đạo của bạn này nè, bạn ấy sống giây phút hiện tại với tất cả ý chí, với tất cả sức mạnh và với tất cả niềm hy vọng của mình và bạn ấy tiến lên.
Và rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi cho các bạn trẻ khác. Có bao nhiêu bạn trẻ trong số các con hôm nay có cơ hội học tập, có cơ hội cùng ngồi dùng cơm với gia đình mỗi ngày và chẳng cần phải lo lắng về những điều thiết trong cuộc sống? Và nếu các con đang có những điều đó, các con hãy nói, con cảm ơn Chúa. Khi con đồng hành với các bạn trẻ thì con thấy là đúng là thật khó để mà chúng ta dừng lại, nhận ra những gì mình được trao tặng và chúng ta nói lời cảm ơn. và có nhiều bạn trẻ có một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi, nhưng lại để ý chí của mình ngày càng lụng bại khi mà lao vào việc chơi game, rồi sau đó là nghiện ngập đủ loại.
Đúng là trò chơi trực tuyến nhiều khi dễ đánh lừa người ta lắm. Nhưng người ta tưởng rằng nó là một công cụ để giải stress này, trước những cái bon chen, trước những công việc cuộc sống hàng ngày, nhưng mà nó rất gây nghiện. Và trong một cuộc khảo sát của Viện Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam gần đây đó, có một cuộc khảo sát là 90,4% thanh niên, thiếu niên chơi game online. Trong đó thì những cái độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi cũng bắt đầu chơi rồi, chiếm 26,3%. Độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi chiếm 42,1%.
Wow.
Và 21 đến 25 tuổi thì 22%. Con số rất là lớn đúng không? Và con thấy rằng đúng là có nhiều bạn trẻ thì cũng đang rơi vào cái tình trạng nghiện ngập game như vậy. Và với Đức Thánh Cha, Ngài nhấn mạnh rằng một con tim tự do, các con phải nhớ nhé, một con tim tự do. Một con tim tự do chính là điều mà bạn trẻ ngày hôm nay nói với chúng ta. Ngẫm lại đời mình và ngẫm lại những cuộc đời của những người xung quanh, các con có thể thấy cuộc đời không dễ dàng với nhiều người trẻ. Và Cha muốn các con hiểu điều này. Nếu cuộc đời của tôi có phần dễ dàng, thì cũng có những bạn trẻ khác đang sống một cuộc sống không dễ dàng gì. Hơn thế, nhiều khi tuyệt vọng đẩy họ đến tội ác. Và đối với những bạn ấy, chúng ta cần phải là những người gần gũi với họ, giúp đỡ họ, đồng hành, liên đới và yêu thương. Nhưng trong những hoàn cảnh khó khăn như bạn trẻ này, không dễ để người ta có thể tiến lên, trừ khi người ấy có một ý chí thật là mạnh mẽ hoặc một sức mạnh nội tại ở bên trong. Và đối với bạn trẻ này thì bạn ấy chia sẻ với Đức Thánh Cha rằng con đã khám phá ra rằng chính Chúa là sức mạnh của con.
Và các bạn biết không, Đức Thánh Cha đã rất vui khi nhận được điều này. Ngài nói rằng biết Thiên Chúa, đến gần Chúa Giê-xu hơn, đấng là hy vọng và sức mạnh. Đó chính là những gì chúng ta cần nơi những người trẻ hôm nay. Những người trẻ đầy hy vọng và sức mạnh, chứ không phải những đứa trẻ hay khóc nhè nè, vòi vĩnh, hờ hững, không biết nói có mà cũng chẳng biết nói không. Đó cũng chẳng phải là những người trẻ nhanh mỏi, chóng mệt, với bộ mặt đưa đám và buồn chán.
Nhưng mà làm thế nào để có một tuổi trẻ đầy hy vọng và sức mạnh? Trong trường hợp của bạn trẻ này thì việc biết Chúa Giê-xu và biết Thiên Chúa chính là nguồn sức mạnh của bạn ấy. Bạn ấy có sức mạnh bởi vì bạn ấy có một con tim tự do. Và Đức Thánh Cha đã hỏi các bạn trẻ thế này: một người trẻ biết Chúa Giê-xu có thể có một bộ mặt đưa đám như vậy không?
Thưa không.
Nghe sư nói như kiểu kinh tín kính nhỉ? Một bạn trẻ biết Chúa Giê-xu thì có một con tim buồn chán không?
Thưa không.
Và đây là con đường, nhưng đó là một con đường đòi hỏi phải hy sinh, đòi phải lội ngược dòng.
Và đúng thế các bạn ạ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đi ngược dòng chính là tinh thần, con đường và kế hoạch của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu từng nói: phúc cho anh em có tinh thần nghèo khó, chứ người không bảo. Phúc cho anh em là những người giàu có. Những ai có tinh thần nghèo khó thì mới đây có thể đến gần và thấu hiểu những ai nghèo khó. Chúa Giê-xu không nói phúc cho anh em là những người có những ngày tháng êm đềm, nhưng người nói phúc cho anh em là những người có thể chịu đựng và mang lấy nỗi đau của người khác. Và Đức Thánh Cha đề nghị các bạn trẻ tự đọc các mối phúc ấy.
Sư còn nhớ là các mối phúc ấy ở đoạn kinh thánh nào không ta?
Mình nhớ là hình như Tin Mừng Thánh Matthew và Luca thì phải.
Ồ, đúng là chuyên viên kinh thánh có khác. Đó là Tin Mừng Thánh Matthew chương 5 và Tin Mừng Thánh Luca ở chương 6 các bạn.
Và trước khi kết thúc câu trả lời của mình, Đức Thánh Cha không quên nhắc lại với các bạn rằng hãy đọc và suy ngẫm các mối phúc ấy, vì đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch ngược với dòng đời, nhưng sẽ giúp chúng ta rất nhiều.
Đúng là bạn ấy đã phải đối diện với một cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Và trước một hoàn cảnh như vậy, chỉ có sự kiên nhẫn, trong đồng hành, trong lắng nghe, thì người ta mới có thể cùng bước đi và bước đi trong hy vọng. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc, những hy vọng và những ước mơ mà muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và với các bạn nghe đài bốn phương, thì các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ @gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.